Phật ngồi lo rồi Đức Phật mở, mở mẹ na đêm qua là ta nằm mơ thấy các người đó về máu me, bây giờ làm sao, bây giờ đi thỉnh mấy thầy đến cầu siêu chứ, không lẽ Phật cứ như vậy hả? Xong rồi Phật bảo tại ta hết á, nếu ta phải chỉ ta cản lại, phải chỉ ta bắt đi tu hết, tại ta để ở lại. Cũng là cứ dù cứ như vậy, Phật cứ ngồi nghĩ như vậy. Ngài A Nan bảo, bữa nay chắc Phật kỳ quá, chắc này là ma nó hiện. Phật gì vậy? Mà khi mà người ta nói mà Ngài Mục Kiền Liên nó cứu vớt, họ thích vớt hết dòng họ, họ thích bỏ vô bát, vớt những người còn lại, bỏ vô bình bát để cứu, Đức Phật có ra tay cứu không? Đó là cái nghiệp riêng. Về nơi Đức Phật nói chuyện tiền kiếp cho nghe nghiệp của các dòng họ thích như thế nào, Ngài Mục Kiền Liên mở bình bát ra thấy máu ở trong đó không, đâu cứu được ai đâu. Thấy cái gì nó cũng vậy chứ, nó nằm ở đâu, mình có là thượng đế đâu mà là nơi mình. Thành ra cái người Phật tử mình phải biết quán cái nhân quả của mình và của mỗi người, mình phải biết như vậy. Cái tất cả người thân của mình họ có cái nhân quả của họ, chứ không phải chuyện gì mình cũng quy về mình hết á, gì mình cũng quy về mình hết. Bây giờ đứa con mình cái hè nó đến, nó bảo chứ con định đi 2-3 tuần hè, mà bây giờ nó có con như vậy thì là con phải đến tuần sau con mới đi được. Cái mình bảo thôi để mẹ làm dùm cho con đi 3 tuần cho nó vui. Thế rồi nó mừng quá, nó đi nó ra đường nó bị đụng xe chết, cái mình bảo tại mình. Thế mùa tại mình, đáng lẽ là tuần sau nó mới đi, tại nói tuần này mình làm như mình là tử thần đó, mình có quyền cho nó chết đó. Thế ra cái chuyện đó là cái đó là trong đạo Phật như thế nào, người Phật tử nghĩ như thế nào, làm như thế nào, nó đúng là người Phật tử. Người Phật tử đâu có nghĩ tại mình. Người Phật tử biết ngay là cái đó là cái nghiệp của người đó. Rồi Phật dạy mình cái gì vậy? Mình làm chuyện gì cũng vậy. Mình có tự tay mình mà mình làm chết người chăng nữa cũng không có tội nếu mình không có cố ý. Mình học Phật Pháp nói vậy mà. Mình cố ý. Thấy là cái chuyện đó là một cái chuyện ở trong cuộc đời này nó đầy ra hết á. Duyên nghiệp nó dính vào nhau như vậy, mắc cùng với nhau như vậy hết. Đó là cái điều trước tiên mình thấy. Thấy nó không phải lỗi mình. Mình không có cái tâm xấu, mình luôn luôn có cái tâm muốn tốt cho người đó, thì làm sao lại là lỗi mình được. Mà cái chuyện đó lại không phải là một cái chuyện ác. Bao giờ đó mà mình xúi người đó làm chuyện ác, mình có cái tâm ác theo người đó, lúc bây giờ mới tội lỗi được mình. Ở đây là một cái tâm mình tốt, cái chuyện đi chơi, cái chuyện gì nó chỉ là một cái chuyện thừa. Nếu giờ chuyện bây giờ mà người thân của mình có bệnh, mà mình bảo thôi đi chữa bệnh đi, mà do chữa bệnh người nó mất chăng nữa, thì cái chuyện nó cũng là cái tâm tốt của mình. Cái chuyện đó nó là nghiệp của người đó. Đối với đạo Phật nó không đụng gì đến cái tâm tốt của mình hết á. Thì người Phật tử là phải hiểu cái điều đó. Đấy, thì tâm của mình ấy, nó mới niệm Phật, nó mới mạnh. Đó là điều thứ nhất, mình phải biết rằng là cái chuyện nó từ đâu ra, cái nguyên nhân từ đâu ra, đừng có vơ về mình, đừng có nghĩ tại mình. Nghĩ như vậy là nó mình không có trúng, và nghĩ như vậy nó không có lợi. Nó hoàn toàn không trúng, mà nó còn bất lợi nữa. Mà mình phải nghĩ đến cái vô thường, mình phải nghĩ đến cái bệnh, mình phải nghĩ đến cái bất chắc của cuộc sống, và mình nghĩ đến cái nhân quả của mỗi người. Mỗi người có cái nhân quả, cái duyên như vậy. Đó là cái điều đầu tiên người Phật tử phải làm. Cái điều thứ hai nữa đó là đối với người Phật tử, chết hay sống không có cái gì là buồn mới vui, mà không có cái nào là phước mới hòa. Mình không cầu sống mà cũng cầu chết. Cái người Phật tử cầu là cầu mình chính, mình có tà, tức là mình tin, mình cũng tin cho nó chánh tín, là mình hiểu cho nó là chánh chi, chánh giác. mà mình hành cái gì nó mà cho nó chân chính, nó cũng bị lệch lạc. Cái mình cầu là cầu chỗ đó, không có cầu sống cũng chẳng cầu chết. Thì cái chết nó đến vì bất cứ nguyên nhân gì chăng nữa. Giờ có một người ta bắn mình nữa, mình cũng không có nghĩ cái người đó. À, mình chỉ nghĩ đây là cái nhân duyên đến lúc mình chết. Chứ mình có nghĩ là cái thằng này ác, mày cướp mạng sống ra rồi tao về tao trả thù, nghĩ chuyện đó. Mình nghĩ đây là cái nhân duyên nó đến lúc. Ngài An Thế Cao đến lúc mày đi giữa chợ gặp một cái anh chàng chẳng quen chẳng biết gì nữa, rồi nó đập mày chết. Thì đó là cái duyên mà ngài tìm đến, ngài biết là để trả, không có cái gì hết. Cái người Phật tử cầu là cầu chân chính, cái người Phật tử tin đó, là tin rằng là một cái sống cần cho nó tốt và một cái chết cũng cần cho nó tốt. Sống mà nó không được chính, nó không được tốt đó, cái sống nó tệ hơn là chết. Còn cái chết mà cái chết cho nó tốt, chết cho nó thiện, chết cho nó đẹp, nó lợi ích, thì cái chết nó là một cái chết rất tốt. Chả cái chết của người Phật tử cầu gặp Phật A Di Đà, cái chết đó nó là một cái chết rất tốt đẹp, chết mà được gặp Phật, chẳng khác thì chết mà được giác ngộ. Thành ra mình cầu, thực ra là mình cầu chết đó chứ. Mỗi ngày mình niệm Phật A Di Đà để vãng sinh, không phải là mình cầu chết gì nữa. Mà cái chết đó nó đâu có ý nghĩa gì xấu. Thành ra cái chuyện mà một người mất đi ấy, là người ta có nhân duyên mất của ta, mỗi người ta có nhân duyên của người ta. Nhưng mà bây giờ chết oan, chết uổng, chết gì nó cũng là nhân duyên chứ. Người ta nói cái cách đó là một cách nói thôi. Nói chết cái này, chết cái kia là một cách nói thôi. Chứ còn cái nào thì nó cũng là một cái lý nhân duyên hết. Và cái nào nó cũng là cái lúc là đúng nhân duyên là đi. Thành ra cái điều đó là mình biết như vậy. Đấy, người Phật tử biết như vậy. Bây giờ chỉ biết rằng là cái chết nó tốt, xấu. Chỉ biết là như vậy thôi. Thì cái vui, cái mừng của mình nó ở chỗ đó. Cũng như bây giờ mình đẩy một người té, mình bảo lỗi của mình đúng, mà mình có ân hận không khi người đó té xuống một cái hầm vàng không à? Thì lúc đó mình còn bảo nè, nhớ thưởng cho tôi nữa nghe không? Chứ lúc đó mình ân hận hả? Lúc đó mình cứ ngồi mình ân hận. Thế là một người mà vì mình chết mà người ta vãng sinh á, thì mình phải bảo mẹ ông phải về hộ trì cũng độ cho tôi hết công của tôi hết á. Thế mình ngồi đó mình ân hận. Thành ra mình nghĩ cách nào nghĩ trong đó mình cũng phải nghĩ cho nó đúng đạo, đúng đúng pháp là vậy. Ở ngoài ra thì đừng nghĩ, nếu mà không có hiểu được như vậy thì đừng nghĩ, cứ tin Phật đi. Và cứ tin Phật và cái niệm Phật nó là hành động đúng nhất, lợi ích nhất rồi. Còn hiểu theo người Phật tử thì mình phải hiểu vậy. Thành ra cái người Phật tử mình sống trong bao nhiêu kiếp của mình là con người như vậy. Mình đừng có giữ, mình đừng có cái tâm là tôi phải không có bị một cái gì. Tôi phải không bị một cái gì sơ sót, không có bị một cái gì khuyết điểm, không có bị cái gì hết. Mình đừng có chơi cái đó, nó nguy hiểm lắm. Mình mà cứ nghĩ như vậy là phiền não nó tới rất dễ. Nó cứ cho mình chặt một cái mà nhiều khi nó không có chặt gì hết, mà do cái tâm đó của mình nó tưởng tượng ra nữa. Thế rồi mình cứ phiền não hoài. Là lỗi tại tôi, cái này lỗi tại tôi, cái này lỗi tại tôi, cứ vậy. Thành ra nó hiểu là hiểu như vậy đó. Hiểu là để mình bỏ những cái đó. Mà trái lại nữa thì cái con người Phật tử mình biết là mình chưa phải là thánh. Đến A-la-hán đi nữa làm những điều mà còn Đức Phật còn của nữa. Các bậc hết tham sân si rồi. Thế ra mình chưa phải là thánh thì mình hễ bao giờ mà mình có một cái chuyện gì mà nó mình làm mà nó không hay, nó lỗi, thì mình chỉ có xét rằng là mình không cố ý, mình không có ý xấu, ý ác, mình không cố tâm, không cố ý, là mình biết rằng là được rồi, không sao hết. Điều thứ hai nữa là mình biết rằng là mình có cái chỗ để mà mình bù lại, đó là Phật, đó là cái pháp Phật, đó là chính bản thân Đức Phật, nơi chỗ mình nương tựa. Chứ lúc nào mình có tu mấy gì tu mà lúc nào mình cũng sợ là mình phạm lỗi hết á, thì cái đó nó là một cái gốc lo âu sợ hãi bên trong mình tu gì nữa. Rồi đụng chạm cái gì mình cũng phải cẩn thận, ý tứ rồi sợ này nọ này kia này nọ đủ hết. Mà làm sao mình ra khỏi cái nhân duyên? Thì nhân duyên trong cuộc đời nó mang lại đủ thứ mà mình không thể nào mình lường trước được. Nó muốn cho mình sai, nó muốn cho mình lầm là mình sai lầm. Mình đâu có nắm được, mình đâu có làm thượng đế, chúa tể đâu mình nắm được như ý mình đâu. Thành ra khi nào mà mình tính toán cái gì đó mà nó được như ý mình thì mình biết ngay cái này là phước đời trước. Khi nào nó không được thì mình biết ngay đây là chuyện thường, mình chỉ có đừng có vì đó mà phiền não, mình quay quy tâm nó về Phật nương. Điều thứ hai là đừng có cái tâm cứ đổ hết cái gì cũng cho mình, cái đó không phải là một cái tâm tốt, đó là một cái tâm phiền não vọng động. Mà phải quán nó theo Phật pháp, mình không có cố ý làm ác, mình không có làm tâm ác. Phật pháp là như vậy, là mình không có tội, mà phải quán theo Phật pháp và tin, không có nghĩ theo cái phiền não của mình mà hành động. Thành ra như vậy đó thì nó mới là người Phật tử chứ. Khi mà mình đối xử đúng theo cái Phật tử đó, đúng theo cái tinh thần đó, đúng theo Phật pháp, thì lúc giờ mình mới thấy cái pháp nó hoạt động sao ở trong con người mình, trong tâm mình chứ.